tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con. Chúa dắt con đi sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì hôm nay lại được cùng học lời Chúa với quý vị qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Dựa vào lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, chúng tôi trình bày loạt bài chủ đề chương trình của Đức Chúa Trời cho hôn nhân. Và đây là bài thứ 22 trong đề tài này. Hôm nay chúng tôi xin nói tiếp về mối quan hệ giữa vợ chồng với gia đình cha mẹ hai bên. Thưa quý vị, mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái thay đổi khi con trưởng thành và bước vào hôn nhân để lập gia đình riêng. Mạng lệnh Chúa truyền là người nam phải lìa cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Chúng ta đã biết, lìa cha mẹ không có nghĩa là từ bỏ cha mẹ, không yêu thương, không quan tâm đến cha mẹ nữa. Nhưng chỉ có nghĩa là tách rời khỏi thẩm quyền và ảnh hưởng của cha mẹ để thành lập một đơn vị gia đình mới, độc lập với gia đình cha mẹ. Đôi vợ chồng mới không ở dưới thẩm quyền của cha mẹ, không tùy thuộc cha mẹ về mặt tài chánh, về cách tổ chức hay sắp xếp đời sống gia đình mình, vân vân. Tức là thành lập một gia đình mới hoàn toàn, và người chồng trẻ là chủ của gia đình mới đó. Tuy nhiên, ngoài mạng lệnh lìa cha mẹ, Đức Chúa Trời cũng ban cho chúng ta mạng lệnh quan trọng khác trong mối quan hệ với cha mẹ. Lời Chúa dạy, hãy hiếu kính cha mẹ con, để con được sống lâu trên đất mà Jehovah Đức Chúa Trời ban cho con. Trích sách Xuất Ai Cập Ký chương 20 câu 12 bản Hiệu Đính. Như chúng ta đều biết, qua tiên tri Môi-se, Đức Chúa Trời ban 10 điều luật hay 10 giới răn cho con người tuân giữ. Và giới răn thứ 5 trong bản 10 giới răn dạy rằng con cái phải hiếu kính cha mẹ. Mạng lệnh quan trọng này được nhắc lại trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký như sau. Hãy hiếu kính cha mẹ con như Jehovah Đức Chúa Trời đã truyền dạy, để con được sống lâu và hưởng phước trên đất mà Jehovah Đức Chúa Trời của con ban cho con. Trích sách Phục Truyền chương 5 câu 16 theo bản Hiệu Đính. Trong Kinh Thánh Tân Ước, sứ đồ Phao-lô cũng nói đến giới răn này để nhắc nhở con cái Chúa. Ông viết: "Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất có lời hứa kèm theo, để ngươi được phước và được sống lâu trên đất." Thư Ê-phê-sô chương 6 câu 2 và 3. Vì đây là một trong 10 giới răn, nên mạng lệnh này không bao giờ thay đổi. Nghĩa là ngày nào cha mẹ còn sống, ngày đó con cái phải hiếu kính, phải tôn kính cha mẹ. Tiến sĩ Gary Chapman trong quyển sách dạy về hôn nhân nói như sau. Trong thư Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô nhắc nhở người làm con phải vâng lời cha mẹ. Ông viết: "Hỡi những người làm con, hãy vâng lời cha mẹ mình trong Chúa, vì đây là điều phải lẽ. Thư Ê-phê-sô chương 6 câu 1. Vâng lời cha mẹ là mạng lệnh con cái phải tuân hành từ khi chào đời cho đến khi tự lập, tức là khi có gia đình riêng. Còn mạng lệnh hiếu kính hay tôn kính cha mẹ là mạng lệnh chúng ta phải tuân hành từ khi chào đời cho đến khi qua đời. Vì Đức Chúa Trời phán, hãy hiếu kính cha mẹ để con được sống lâu trên đất mà Rê-hô-va Đức Chúa Trời con ban cho. Thưa quý vị, chữ hiếu kính ở đây đúng ra là tôn kính, nghĩa là bày tỏ lòng quý trọng, cư xử với lòng nhân từ, yêu thương và tôn kính. Điều đáng buồn là trong thực tế có những cha mẹ có đời sống không đáng cho con cái tôn kính. Vì cờ bạc say sưa, chạy theo những thú vui ích kỷ. Vì vợ chồng, tức là cha mẹ không chung thủy với nhau, không chăm sóc nuôi dạy con. Có người không bảo vệ con, nhưng còn làm những điều gây tai hại cho cuộc đời con. Dù có những hoàn cảnh đáng buồn như vậy, là con trong gia đình, ngày nào cha mẹ còn sống, chúng ta sẽ vâng lời Chúa, tôn kính, tôn trọng cha mẹ. Nhất là khi cha mẹ đã cao tuổi và đau ốm, cần nương nhờ con cái. Dù trong quá khứ cha mẹ có những việc làm hay lời nói gây tổn thương cho chúng ta vẫn tôn kính cha mẹ như mạng lệnh Chúa truyền. Và dù khi đã lìa khỏi gia đình cha mẹ để xây dựng gia đình riêng, chúng ta vẫn nghĩ đến cha mẹ, vẫn tôn kính cha mẹ của chúng ta, cũng như cha mẹ của người phối ngẫu. Về phương diện thực tế, tôn kính hay tôn trọng cha mẹ là làm gì? Chúng ta bày tỏ lòng tôn kính cha mẹ trong đời sống hàng ngày như thế nào? Có nhiều điều đơn giản nhưng rất thực tế mà vợ chồng có thể làm để bày tỏ lòng thương yêu và tôn kính cha mẹ. Chẳng hạn như nếu cha mẹ ở gần, chúng ta dành thì giờ đến thăm. Nếu vì bận công việc hay phải lo cho con cái không đến thăm được, chúng ta gọi điện thoại hay gửi tin nhắn hỏi thăm cha mẹ. Khi được con cái thường xuyên thăm hỏi và biếu tặng những món quà mình thích, cha mẹ sẽ thấy vui và được an ủi. Nhất là thấy rằng dù có gia đình riêng, các con vẫn yêu thương và quan tâm đến mình. Nếu cha mẹ ở xa, không thể đến thăm thường xuyên, chúng ta có thể viết thư. Và trong thư, không chỉ hỏi thăm cha mẹ, nhưng cũng chia sẻ với cha mẹ về tin tức của gia đình mình. Và khi có nhu cầu, cũng xin cha mẹ cầu nguyện cho chúng ta. Quan trọng hơn nữa là đừng bao giờ quên những ngày đặc biệt như sinh nhật hay kỷ niệm ngày cưới của cha mẹ. Trong những dịp đặc biệt này, nếu con cái có thể tổ chức bữa tiệc hoặc gửi thiệp, gửi quà tặng, sẽ đem lại niềm vui cho cha mẹ rất nhiều. Lìa cha mẹ không có nghĩa là gạt bỏ cha mẹ ra khỏi đời sống, không nghĩ đến và không quan tâm đến cha mẹ nữa. Khi con cái đã lớn, có gia đình riêng mà vẫn liên lạc, thăm viếng thường xuyên, sẽ đem lại niềm vui cho cha mẹ. Cha mẹ không thấy buồn nhớ hay cô đơn vì con của mình đã có niềm vui riêng và không cần đến cha mẹ nữa. Nhưng trái lại sẽ vui vì biết mình không mất con, nhưng vẫn được con yêu thương. Điều cần nói thêm là chúng ta nhớ thăm viếng và chăm sóc cha mẹ hai bên đồng đều nhau, không thiên vị bên nào. Khi tặng quà hay gửi thư, gửi thiệp cho cha mẹ trong những dịp đặc biệt, chúng ta nhớ gửi cho cha mẹ bên vợ cũng như cha mẹ bên chồng. Trong dịp Tết hay Giáng sinh, nếu đến thăm cha mẹ bên chồng, cũng đừng quên thăm cha mẹ bên vợ. Nếu cha mẹ ở quá xa, không thể đến thăm trong dịp đặc biệt, chúng ta dành thì giờ gọi điện thoại hỏi thăm và chúc mừng để cha mẹ vui vì thấy rằng các con dù ở xa và dù bận rộn với gia đình riêng của mình vẫn không quên cha mẹ. Nếu cha hay mẹ đã về với Chúa, chúng ta lại càng cần chăm sóc người ở lại nhiều hơn để xoa dịu nỗi cô đơn của người cha hay người mẹ đó. Khi chúng ta chăm sóc cha mẹ vì yêu thương, tôn kính và thật sự quan tâm, cha mẹ sẽ vui. Niềm vui đó sẽ giúp cha mẹ được khỏe mạnh lâu dài. Và chúng ta sẽ là lời chứng tốt cho người chung quanh, đặc biệt là cho những người chưa biết Chúa. Chúa Giê-xu dạy, các con là ánh sáng cho thế gian. Ánh sáng của các con phải chiếu sáng trước mặt mọi người, để họ thấy những việc làm tốt đẹp của các con và ca ngợi cha các con ở trên trời. Trích phúc âm Ma-thi-ơ chương 5, câu 14 và 16, theo bản hiệu đính. Một trong những việc tốt đẹp chúng ta có thể làm để người ngoài Chúa ca ngợi Chúa là cha của chúng ta trên trời là dù đã có gia đình riêng và đã lìa khỏi thẩm quyền của cha mẹ, chúng ta vẫn là đứa con hiếu thảo, một lòng yêu thương, tôn kính cha mẹ và chăm sóc cha mẹ. Khi chúng ta làm tròn bổn phận của người con, người chưa tin Chúa sẽ nhìn thấy, và họ không thể nói rằng người tin Chúa không giữ trọn chữ hiếu với cha mẹ. Những người đó cũng không thể nói rằng họ không dám tin nhận Chúa, vì tin Chúa thì phải bỏ ông, bỏ bà, không hiếu kính cha mẹ nữa. Ngoài ra, sứ đồ Phao-lô cũng cho chúng ta lời khuyên thực tế về trách nhiệm chăm sóc cha mẹ góa bụa. Ông viết, nếu một quả phụ có con hoặc cháu, thì trước hết con cháu phải học bày tỏ lòng hiếu thảo với chính gia đình mình và báo đáp công ơn cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nếu ai không cấp dưỡng cho bà con mình, nhất là cho chính gia đình mình, thì người ấy đã chối bỏ đức tin, còn tệ hơn người không tin nữa. Trích thư Timôthê nhất chương 5, câu 4 và câu 8, bản hiệu đính. Thưa quý vị, những nguyên tắc Chúa dạy về bổn phận với cha mẹ trong gia đình hai bên là điều rất quan trọng và thực tế. Cầu xin Chúa giúp chúng ta là những vợ chồng trong Chúa, cùng một lòng, một ý giúp nhau thực hành lời Chúa dạy, để gia đình được êm ấm và chúng ta sẽ là tấm gương sáng cho con cháu, nhất là cho những người chưa tin Chúa, là những người nhiều khi không dám tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa chỉ vì sợ rằng tin Chúa rồi mình sẽ không thể giữ tròn chữ hiếu với ông bà, cha mẹ. Thưa quý thính giả, tiết mục Phụ nữ và gia đình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.